Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 25 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cuộc phỏng vấn bà Vino Verma, sáng lập viên phong trào Hãy cứu quốc gia và sông Gang về nạn ô nhiễm sông Gang bên Ấn Độ. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân cho Mai Anh trình bày về chứng từ trở về giáo hội công giáo của ông André Frossa, một văn sĩ người Pháp. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, các biểu tượng về Chúa Thánh Linh, lửa, bồ câu và sức dầu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Salvador da Bahia, Chủ nhật 22 tháng 5 vừa qua, mặc dù trời mưa nặng hạt, 70.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ phong chân phước cho nữ tu Dulce Lopez Pontes, người vẫn được gọi là mẹ Teresa của Brazil. Đức Hồng Y Geraldo Magela Agnello, Tổng giám mục giáo phận Salvador da Bahia, Brazil, đã chủ sự thánh lễ tại một công viên ở thành phố này, cùng với 500 giám mục và linh mục đồng tế. Trong số các tín hữu hiện diện, cũng có bà Claudia Cristiane Santos Araujo, người đã được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tu Dulce. Bà bị xuất huyết ồ ạt sau khi sinh con. Nữ tu Dulce sinh năm 1914, khi còn nhỏ chị đã chứng tỏ lòng bác ái đặc biệt và đã mở cửa căn nhà khiêm hạ của gia đình cho những người đang cần lương thực và nơi trú ngụ. Năm 1933, khi được 19 tuổi, chị gia nhập dòng các nữ tu thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm Mẹ Thiên Chúa và nhận tên dòng là Dulce. 3 năm sau đó, chị thành lập tổ chức công nhân công giáo đầu tiên tại bang Bahia và mở một bệnh xá cho các công nhân nghèo, mở một trường học cho các công nhân và trẻ em vào năm 1939. Cùng năm đó, vì không có cách nào khác, nữ tu Dulce đã chiếm 5 căn nhà bỏ hoang tại đảo Chuột trong vịnh Salvador để đón tiếp các bệnh nhân và những người vô gia cư. Sau khi bị trục xuất, chị tìm nơi trú ngụ cho người nghèo cho đến năm 1949. Chị định cư họ tại một trại gà bên cạnh tu viện, sau đó nơi này đã trở thành nhà thương lớn nhất trong vùng. Năm 1988, chị Dulce đã được Thống đốc Brazil, bây giờ là ông José Sarney, đề nghị cho giải Nobel Hòa Bình với sự hỗ trợ của Hoàng hậu Silvia của Thụy Điển. Chị được gặp Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo II 2 lần trong dịp ngài viếng thăm Brazil vào năm 1980 và 1991. Chị Dulce qua đời ngày 13 tháng 3 năm 1992.
Vatican. Sáng hôm qua 24 tháng 5, đã có cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu văn kiện Gia đình công việc làm và ngày lễ. Đây là một tài liệu huấn giáo chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Milano, Bắc Italia, từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm tới, năm 2012. Hiện diện trên bàn chủ tọa có Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, Đức Hồng Y Dionigi Testamanzi, Tổng giám mục Milano và một số chức sắc khác. Văn kiện gồm 10 bài giáo lý chứa đựng các khía cạnh kinh thánh, giáo huấn của Hội Thánh, và những luận đề suy tư cũng như những câu hỏi giúp thảo luận. Nhà xuất bản Vatican ấn hành tài liệu này bằng 7 thứ tiếng chính, để các cộng đoàn địa phương và các gia đình có thể sử dụng dễ dàng. Đức Hồng Y Antonelli cho biết 3 ngày đầu của Đại hội các gia đình là hội nghị thần học và mục vụ. Ban sáng tại khu vực hội chợ Milano City có các cuộc họp chung với các bài thuyết trình. Ban chiều các cuộc họp sẽ lần lượt diễn ra tại các địa điểm khác nhau. Ngày thứ Tư và thứ Năm của Đại hội, tức là mùng 2 và mùng 3 tháng 6 năm 2012, sẽ là đại lễ của các gia đình với sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại khu vực Expo triển lãm. Chiều tối thứ Bảy mùng 2 tháng 6 được dành cho phần trình bày chứng từ và sáng Chủ nhật mùng 3 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc.
Thượng Hải, để cản trở ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, công an đã gia tăng các biện pháp kiểm soát và bắt giữ một số giám mục và linh mục thuộc giáo hội Công giáo Thầm Lặng. Hãng tin Công giáo Asia News cho biết các lực lượng công an hùng hậu được gửi tới khu vực đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn, cách Thượng Hải 50 cây số, và các máy thu hình được bố trí tại nhiều nơi. Đức cha Hình Văn Chi, giám mục phụ tá Thượng Hải, đã đến cử hành thánh lễ hôm qua 24 tháng 5 tại đền Thánh. Đức giám mục chính tòa Alois Kim Lỗ Hiến, 95 tuổi, không thể đến chủ lễ. Một số linh mục Công giáo Thầm Lặng đã bị công an dẫn đi chơi để ngăn cản các vị tổ chức các cuộc hành hương đến đền Thánh Xà Sơn. Vì thế trong những ngày này không có linh mục cử hành thánh lễ cho các cộng đoàn Thầm Lặng. Người ta cũng ghi nhận tình trạng các linh mục Công giáo Thầm Lặng ở miền Bắc Trung Quốc bị bắt. Tuy nhiên một số vị đã chuẩn bị hàng trăm bản kinh Đức Mẹ Xà Sơn do Đức Thánh Cha soạn để phân phát cho các tín hữu.
Berlin, Đức cha Matthias Henrich, giám mục Tổng giáo phận Berlin, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm vào tháng 9 tới đây, than phiền về sự dốt nát giáo lý gia tăng nơi các tín hữu. Đức cha Henrich cũng là giám quản Berlin, sau khi Đức Hồng Y Stetsinki tại đây từ chức cho đến khi có vị Tổng giám mục mới. Theo báo Boulevard Zeitung, số ra ngày 19 tháng 5 vừa qua, Đức cha nhận xét rằng, nhiều tín hữu biết về máy vi tính rõ hơn là về đức tin của họ. Nhưng chính trong thế giới đa văn hóa và tôn giáo như hiện nay, người ta phải biết rõ mình tin gì và tại sao mình tin. Đức cha Henrich cổ võ cuốn giáo lý cho giới trẻ, gọi là UCAT, mới được công bố hồi cuối tháng 3 vừa qua. Trong đó có rất nhiều đề tài, từ sự sống lại cho đến sự độc thân, có liên hệ tới người trẻ cũng như người lớn. Đây là một văn bản rõ ràng, trả lời thẳng vào vấn đề. Sách giáo lý giới trẻ UCAT được các nhà thần học và sư phạm về tôn giáo cộng tác và ấn bản tiếng Đức. Tổng cộng sách này được ấn hành bằng 25 thứ tiếng và sẽ được phát 700.000 bản cho các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, Tây Ban Nha, như món quà của Đức Thánh Cha.
Rottenburg, Đức cha Paris de Taban, nguyên giám mục tại Sudan, cho biết Nam Sudan đang cần những nhân sự có khả năng trong lĩnh vực chính trị và hành chánh. Đây là những vấn đề lớn của quốc gia Nam Sudan sắp được độc lập từ ngày 9 tháng 7 tới đây. Trong cuộc viếng thăm hôm 19 tháng 5 vừa qua tại thành phố Rottenburg bên Đức để xin tài trợ các dự án, Đức cha Taban cho biết những cựu chiến binh quân đội giải phóng miền Nam Sudan đang dấn thân giành những địa vị trong các ngành của tân chính phủ Nam Sudan, nhưng họ không có kinh nghiệm quản trị hành chánh và chỉ có tập quán dùng võ khí để chiếm quyền hành. Sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 12 tháng Giêng năm nay, miền Nam Sudan sẽ trở thành một nước độc lập, tách rời khỏi miền Bắc nước này. Đức cha Taban tố giác sự kiện Liên Ngân Quỹ, quy tụ 14 nước ân nhân và ngân hàng thế giới, đã bắt đầu dấn thân hoạt động giúp tái thiết miền Nam Sudan, nhưng họ lại ngăn cản không cho tiền bạc chuyển tới dân chúng. Trái lại, trong thực tế, họ lại cổ võ tham nhũng. Nguyên sự kiện chăm sóc cho khoảng 8 triệu dân và hồi hương hàng triệu người di tản, đó thực là một công trình rất lớn. Theo Đức cha Taban, miền Nam Sudan phải sớm đạt tới sự độc lập về việc cung cấp thực phẩm. Miền chung quanh sông Nin rất màu mỡ và là vựa ngũ cốc của Sudan. Ngoài ra hệ thống học đường và đại học của Nam Sudan cũng cần được tăng cường để có thể đào tạo chuyên gia cho đất nước, thay vì chỉ có thể gửi một số người ra nước ngoài để du học. Tỷ lệ mù chữ tại miền Nam Sudan lên tới 90%. Về mặt giáo hội, Hội đồng Giám mục Sudan sẽ có hai văn phòng tổng thư ký, một đặt tại thủ đô Khartoum và một văn phòng tại thành phố Juba, thủ đô của Nam Sudan.
Vatican, thêm một giám mục bị tòa thánh yêu cầu từ chức, đó là Đức cha Basile Tafsoba, giám mục giáo phận Kudugu ở Burkina Faso, bên Phi Châu. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh chỉ loan báo, Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của Đức cha Tafsoba theo khoản giáo luật số 401-2. Theo hãng tin quốc tế iMedia ở Roma, Đức cha Tapsoba năm nay 68 tuổi bị tòa thánh buộc từ chức vì thiếu khả năng cai quản giáo phận mà ngài đảm trách từ tháng 7 năm 1984. Các cơ quan truyền thông địa phương cho biết hồi tháng 12 linh mục tổng đại diện giáo phận đã từ chức trong một bầu khí nghi kỵ và ngờ vực.
Roma, mặc dù tình trạng khủng hoảng tại Libya ngày càng trầm trọng, các tu sĩ nam nữ tại đây vẫn tiếp tục săn sóc nhiều người di dân tại nước này. Nữ tu Shirley người Ấn Độ thuộc dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 20 tháng 5 vừa qua rằng nhiều người di dân ở Libya bị mất công ăn việc làm và không biết đi đâu bây giờ. Họ lang thang tìm lương thực, thuốc men, quần áo và nhất là vay mượn tiền bạc. Mọi sự ở đây bây giờ đều đắt đỏ và dân chúng lại không có công ăn việc làm. Nhiều người di dân tìm đến giáo hội để xin giúp đỡ. Các nữ tu chỉ có thể giúp đỡ họ bằng những món tiền nhỏ, lương thực và vật dụng khác mà các chị nhận được từ văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc qua ngã Tunisia. Tại Tripoli và vùng phụ cận hiện có 5 cộng đoàn nữ tu, trong đó có cả các nữ tu Thừa Sai Bác Ái và nữ tử Thánh Tâm. Các nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ hoạt động trong một nhà dưỡng lão của chính phủ hoặc những trung tâm giáo dục. Một số nữ tu không thể làm việc được nữa vì cần có xe để đi tới các nơi mà giá cả dầu xăng tăng vọt trong tình trạng khan hiếm hiện nay.
Các tín hữu Công giáo tại Libya đều là những công nhân nước ngoài. Họ đến từ Ấn Độ, Phi Luật Tân, Ghana, Congo, Nigeria, Sudan và có một vài người từ Âu Châu. Cha Daniel Farugia, một linh mục từ đảo Manta, là tổng đại diện của giáo phận đại diện tông tòa Tripoli. Cha cho biết trước khi cuộc chiến bùng nổ cách đây hơn 2 tháng, có tới 100.000 tín hữu Kitô tại Libya. Nhiều người đã rời khỏi nước này, và những người ở lại thường là các phụ nữ làm việc trong các nhà thương. Giáo xứ Thánh Francisco ở Tripoli không còn thánh lễ lúc 7 giờ tối nữa, vì dân chúng không muốn rời gia cư của họ vào ban tối. Có 7 linh mục từ Italia, Ấn Độ, Phi Luật Tân, Ba Lan, Ai Cập và Manta đang phục vụ và làm lễ bằng nhiều thứ tiếng khác nhau cho cộng đoàn tín hữu Công giáo di dân tại Libya. Vì nước này theo Hồi giáo, nên ngày nghỉ là thứ sáu thay vì Chủ nhật. Hầu hết các thánh lễ đều cử hành ngày thứ sáu, và nhà thờ hầu như bao giờ cũng đầy người. Nữ tu Silay nói, đời sống bây giờ thật là khó khăn, bạn có thể thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt của người dân ở đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn bà Vinod Verma, sáng lập viên phong trào Hãy Cứu Quốc Gia và Sông Ganges về nạn ô nhiễm sông Ganges bên Ấn Độ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua, các giới chức bảo vệ môi sinh tại Ấn Độ đã mạnh mẽ báo động tình trạng ô nhiễm trầm trọng sông Ganges, là con sông thánh thiêng trong truyền thống Ấn Độ và là nguồn nước liên quan tới cuộc sống của nửa tỷ dân Ấn. Lịch sử sông Ganges gắn liền với nền văn minh văn hóa và các huyền thoại Ấn Độ, nhưng cũng có tầm quan trọng kinh tế xã hội và dân sinh nữa. Sông Ganges là một nữ thần. Nó bắt nguồn từ vùng đá băng Gaumut và kéo dài 2.525 cây số, chảy qua một lưu vực rộng 1.060.000 cây số vuông, tương đương với 26,2% diện tích toàn nước. 20% lưu vực sông Ganges liên lụy đến các nước láng giềng với Ấn Độ như Nepal, Tibet bị Trung Quốc xâm lăng và Bangladesh, tổng cộng liên quan tới nửa tỷ dân. Trên lộ trình của nó, sông Ganges liên lụy tới 50 thành phố lớn có trên 1 triệu dân và 2 thành phố lớn khác là New Delhi với 13 triệu dân và Calcutta với 6 triệu dân. Được coi là dòng sông thánh thiêng vì là hiện thân của nữ thần nước. Ngày nay, sông Ganges là một dòng nước ô uế bị ô nhiễm trầm trọng bởi sa thải của các nhà máy kỹ nghệ và hữu cơ của gần nửa tỷ dân. Tình trạng ô nhiễm trầm trọng này có nguy cơ khiến cho con sông lớn nhất Ấn Độ chết đi và cùng với nó là các huyền thoại của nó. Theo Tổ chức Kiểm soát Địa lý Ấn Độ, giữa các năm 1935-1996, vùng băng đá Gangotri mỗi năm thụt lùi khoảng 18,80 cây số. Tốc độ chậm lại trong các năm 2000-2005 với 12 mét. Chính tại vùng đóng băng ở độ cao 3.800 mét này bắt nguồn sông Gang. Đây là vùng Gaumut, nơi có các nhà khổ tu sinh sống. Phần đầu của sông cho tới phụ lưu Alaknanda được gọi là Bhagirathi. Theo các kinh điển huyền thoại cổ xưa, Bhagirathi là một ông vua đã thực hành kiểu sống rất khổ hạnh lâu năm, để nữ thần Ganga từ trời xuống làm phước cho trái đất. Khi điều này xảy ra, toàn vũ trụ có nguy cơ bị ngập lụt tàn phá, nên thần Shiva phải can thiệp bằng cách tiếp nhận dòng sông chảy vào tóc mình và tóc hãm bớt làn nước lại. Tóc thần Shiva là các cánh rừng rậm rạp và đá tảng của núi Himalaya.
Các thay đổi trong vùng đồng bằng Bhagirathi rất sâu rộng. Các rừng cây bị đốn và cảnh ô nhiễm do cảnh xây các đập thủy điện tạo ra. Dòng sông bị dẫn vào trong các hồ chứa, rồi nước được thả vào trong các ống dẫn. Đập Teri đã gây ra cảnh ô nhiễm trầm trọng nhất trong lịch sử Ấn Độ. Nước các phụ lưu chính của sông Ganges cũng lèo lái cho các đập thủy điện. Đập Charo trên sông Yamuna là một bằng chứng tàn phá môi sinh khiến cho người dân bị lâm nguy. Sau 300 cây số sông Ganges chảy tới Hiratwa là một trong các thành phố thánh của Ấn Độ. Từ đó sông Ganges nhận được nước của rất nhiều phụ lưu, trong đó có sông Yamuna gần thành phố Allahabad là đích điểm của các cuộc hành hương có đông người tham dự nhất, đặc biệt sau mỗi chu kỳ 12 năm. Cho tới nay vấn đề chính đó là chính quyền trong nước đã không bao giờ cung cấp các hạ tầng cơ sở chống ô nhiễm, các nhà máy thanh tẩy nước thải ra trực tiếp chảy vào sông bởi các kỹ nghệ, các thành phố và làng mạc nó đi qua. Các cuộc kiểm soát mức độ ô nhiễm nước lấy từ 16 chỗ khác nhau giữa các năm 1986 tới 2008 cho thấy nước có rất nhiều vi trùng. Lý do là vì mỗi ngày có 200 triệu lít nước ô uế từ các thành phố và các hãng xưởng kỹ nghệ đổ vào sông Ganges. Nhờ sự tranh đấu kiên trì của các phong trào bảo vệ môi sinh trong thời gian tới, chính quyền Ấn Độ sẽ bắt đầu thực hiện dự án làm sạch môi trường từ nay cho tới năm 2020 với ngân khoản 4 tỷ Mỹ Kim. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà Vinod Verma, đồng sáng lập viên phong trào Desh Bachao Ganga Bachao Andolan, hãy cứu quốc gia và sông Ganges, về nạn ô nhiễm sông Ganges bên Ấn Độ. Bà Verma cũng là một chuyên viên nghiên cứu về y khoa truyền thống Ayurveda. Thưa bà Verma, sông Ganges là con sông lớn nhất của Ấn Độ, hiện nay đang ở trong mức độ ô nhiễm trầm trọng nào ạ?
Tình trạng của sông Ganges hiện nay rất xấu. Một phần lý do cũng là vì các trận mưa không tôn trọng các tiết nhịp bình thường nữa. Nhiệt độ gia tăng và các mùa hè ngày càng nóng bức và dài hơn. Sông Ganges chảy tới Haridwar hầu như không nhận được nước từ Bhagirathi, nơi nước bị thất thoát bằng cách ngấm vào dưới lòng đất. Dĩ nhiên nếu chính quyền muốn thì cũng có thể cứu vãn được phần nào. Nhưng nạn gian tham hối lộ liên quan tới các chương trình này khiến cho chính quyền đụng độ với các nhà thầu đầu tư. Đây cũng đã là điều mới xảy ra với một cuộc điều tra của một đài truyền hình.
Thế thì làm thế nào mà các truyền thống tín ngưỡng có thể chung sống với sự tân tiến và các nhu cầu ngày càng gia tăng của dân chúng Ấn Độ, thưa bà?
Nước phải được duy trì và giữ gìn chứ không được phung phí. Phải sản xuất năng lực với các nguồn khác với nguồn thủy điện lực. Hiện nay, tại khắp các vùng quê và trong các thành phố của chúng tôi, có các lò nấu bếp đơn sơ bằng năng lượng mặt trời đấy chứ, nhưng chính quyền không thăng tiến các loại lò như vậy. Tôi thường mời khách tới nhà và họ đều ngạc nhiên thấy một tấm gương đơn sơ có thể phản chiếu ánh mặt trời giúp nấu nướng đồ ăn. Cũng giống như nhiều nước Âu Châu tại Ấn Độ, có thể dùng các pano mặt trời gắn trên mái nhà để cung cấp năng lực. Cần phải lấy năng lượng từ mặt trời chứ không phải từ các nguồn nước. Nước và mặt trời là hai trong năm yếu tố truyền thống của chúng tôi cùng với khí ET, gió và đất. Chính các yếu tố này tương tác với nhau trong vũ trụ và tạo ra tất cả mọi hiện tượng của thế giới này. Khi chúng ta bắt buộc một trong các yếu tố này làm nhiệm vụ của một yếu tố khác, ở đây là lạm dụng nước để sản xuất năng lực và sức nóng, thì chúng ta khởi đầu một tiến trình tàn phá vũ trụ. Truyền thống Ấn Độ khoa học chứ không đi ngược lại quan niệm khoa học hay các kỹ thuật mới mẻ tân tiến ngày nay. Cũng thế, người dân Ấn có thể và không thể đánh bại được trong lĩnh vực vi tính, nhưng họ vẫn tiếp tục thực hành các lễ nghi tôn giáo.
Như thế, theo bà thì chính sách của chính quyền là một phần của vấn đề hay góp phần giải quyết vấn đề?
Chính các đường lối chính trị phát triển và nạn gian tham hối lộ tạo ra vấn đề. Tiền của người dân đóng góp không được sử dụng đúng đắn và nạn tổ chức mafia tội phạm nắm giữ một vai trò rất lớn trong việc phung phí này. Người dân chúng tôi thường khi bất động, nhưng chúng tôi cùng nhau cố gắng gieo vải các hạt giống của một phản ứng. Như trong tháng 4 vừa qua, khi hàng ngàn người dân Ấn đã biểu tình ủng hộ phong trào chống tham nhũng do bà Anna Hazare phát động, bắt buộc chính quyền phải nhanh chóng thông qua luật trừng phạt những kẻ hối lộ và tham nhũng trên mọi bình diện.
Thưa bà Verma, đâu là mức độ gây ý thức cho dân chúng Ấn đối với các vấn đề môi sinh, và làm thế nào để cho nó phát triển một cách hữu hiệu hơn?
Một cách cá nhân, có nhiều người ý thức về vấn đề môi sinh, nhưng rồi trong truyền thống sự kiện các lễ nghi tôn giáo kết hợp với thiên nhiên, khiến cho môi trường thiên nhiên trở thành thánh thiêng. Nhưng điều mà chúng tôi cần đó là một hàng lãnh đạo thích hợp. Các tổ chức như tổ chức của chúng tôi không có đủ tiền và quyền bính để lên đài truyền hình hay để gây áp lực cụ thể trên các giới chức có trách nhiệm. Tệ hơn nữa là một vài vị lãnh đạo môi sinh còn được chính quyền trả tiền để làm bình phong cho việc phá hủy đất đai nữa.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn bà Vinod Verma, sáng lập viên phong trào Hãy Cứu Quốc Gia và Sông Ganges, về nạn ô nhiễm sông Ganges bên Ấn Độ. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ trở về với giáo hội công giáo của ông André Frossa, một văn sĩ người Pháp.
Ông André Frossa là một văn sĩ công giáo nổi tiếng, nhưng trước khi được hồng ân gặp Thiên Chúa và trở thành tín hữu công giáo chân chính và thực thụ, ông André Frossa từng là một thanh niên vô thần. Chính ông kể lại cú sét tình yêu của ông đối với Thiên Chúa và được trích đăng trong Nguyệt San Thông tin Công giáo mang tên Stella Maris Sao Mai, số xuất bản cách đây đúng 20 năm vào năm 1991 như sau. Năm tôi 20 tuổi, một ngày thân phụ tôi gọi tôi đến gặp người ở một đường phố nơi thủ đô Paris mang tên Ulm. Tôi ra đi, nhưng lại đi lộn đường. Thay vì đến trường nơi ba tôi đang dạy để gặp người, tôi lại bước vào tu viện của các nữ tu chuyên việc chầu thánh thể, kính thờ mình thánh Chúa Giêsu Kitô. Năm đó, khi đẩy cánh cửa sắt bước vào tu viện, tôi là kẻ vô thần. Có nhiều loại vô thần. Có thứ vô thần triết lý, vô thần khoa học, vô thần Marxist. Nhưng cũng còn một loại vô thần rất phổ thông mà tôi biết rõ, vì tôi thuộc loại này. Đó là thứ vô thần ngu ngốc, đần độn. Kẻ vô thần thuộc hạng này không bao giờ thắc mắc gì, cũng không bao giờ đặt ra bất cứ vấn đề nào. Họ sống mà không biết tại sao mình sống, và cuộc đời này có ý nghĩa hay mục đích gì. Khi vào tu viện, tôi đi ngang qua nhà nguyện. Từ cánh cửa lớn ở cuối nhà nguyện nhìn thẳng lên bàn thờ, tôi trông thấy mặt Nhật có đặt mình Thánh Chúa, nhưng tôi hoàn toàn không biết đó là cái gì. Tâm trạng của tôi lúc bấy giờ hoàn toàn rừng rưng. Tôn giáo đối với tôi là cái thứ gì cũ rích, không đáng được quan tâm hoặc bàn luận đến. Các tín hữu Kitô đối với tôi lúc đó chỉ là hạng người chậm tiến, thụt lùi trước làn sóng văn minh của khoa học và lịch sử. Nói tắt một lời, tôn giáo và các tín đồ của tôn giáo là những kẻ thuộc một thế giới khác, một nền văn minh khác, không đáng được chú ý đến. Thế nhưng điều gì đã xảy đến cho tôi? Năm tôi 20 tuổi, vào buổi sáng tôi đi lộn đường và vào nhầm nhà nguyện của các nữ tu đang chầu mình Thánh Chúa ở đó. Tôi không bao giờ quên. Tôi còn nhớ như in những tâm tình của chàng trai 20 tuổi bị đảo lộn vì luồng ánh sáng thiêng liêng đã chiếu rọi vào hồn chàng. Đứng nơi quý nhà nguyện, đối diện với mặt nhật có mình Thánh Chúa mà tôi không hề biết đó là mình Thánh Chúa. Một thế giới mới bỗng xuất hiện trước mắt tôi, trong đó có luồng sáng vừa tỏ hiện vừa che khuất sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng mà một phút trước đó tôi hoàn toàn chối bỏ Ngài và chế nhạo rằng Thiên Chúa chỉ hiện diện nơi trí tưởng tượng của con người mà thôi. Cùng với luồng ánh sáng mang đến ơn tỏ lộ sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi cảm nhận được một làn sóng dịu dàng, xen lẫn niềm vui, xâm chiếm tâm hồn tôi bằng một sức mạnh có thể làm vỡ tung trái tim và khiến tôi không bao giờ quên được kỷ niệm êm đẹp, độc nhất, vô nhị này. Giờ đây, cuộc đời tôi đang đi vào tuổi xế chiều và trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, vinh nhục, đớn đau có, hạnh phúc có, nhưng tôi không bao giờ quên được cú sét ái tình tôi cảm nhận được ở tuổi 20, vào buổi sáng năm đó, nơi nhà nguyện của các nữ tu dòng chầu thánh thể Đức Chúa Giêsu Kitô. Kỷ niệm êm đẹp và ân huệ lãnh nhận quá cao cả, khiến mỗi lần nhớ lại, mỗi khi có nhịp nhắc đến là lòng tôi trào dâng tâm tình cảm tạ, ngợi khen lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa đối với tôi. Tôi cũng luôn luôn ý thức mình phải có bổn phận làm chứng cho quyền năng vô biên, tình yêu vô bờ của Thiên Chúa, đấng đã thực hiện một kỳ công nơi tôi. Ngài lôi kéo con người bụi đất của tôi trở về với chức vụ cao cả của con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được diễm phúc làm con cái Ngài. Luồng ánh sáng mà tôi tiếp nhận vào buổi sáng hôm đó không phải là thứ ánh sáng mà mắt trần có thể trông thấy được, giống như loại ánh sáng soi chiếu ban ngày và có thể làm cho làn da của chúng ta bị sạm nắng. Không phải thứ ánh sáng này, nhưng đó là một luồng sáng thiêng liêng, một luồng sáng giáo huấn tỏ bày sự thật. Luồng sáng đã làm đảo lộn mọi trật tự tự nhiên và thay vào đó bằng một trật tự siêu nhiên. Nhưng cũng từ ngày được hồng phúc tiếp nhận luồng sáng này, tôi có thể quả quyết tuyên xưng rằng, đối với tôi, chỉ duy nhất Thiên Chúa hiện hữu thật sự, còn những vật khác, điều khác, chỉ là tạm bợ, là giả thuyết mà thôi. Tôi cũng có thể xưng nhận rằng, vượt qua thế giới chúng ta đang sống đây, có một thế giới khác, chân thực hơn gấp muôn vạn lần thế giới của chúng ta, và thế giới đó mới chính là thế giới cuối cùng mà cuộc đời mỗi người phải dừng lại cho đến đời đời kiếp kiếp. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca, người bôn ba hiểu rộng, biết nhiều, kẻ giàu kinh nghiệm, phát biểu thật thông minh. Ai không từng trải thì hiểu biết nông cạn, còn người bôn ba thì lanh lợi, tháo vác. Trong những chuyến du hành, tôi đã được thấy nhiều chuyện, đã hiểu nhiều điều mà không thể nói hết. Đã nhiều lần tính mạng tôi lâm nguy, nhưng nhờ kinh nghiệm tôi đã thoát chết. Những người kính sợ Thiên Chúa sẽ được sống lâu dài vì họ cậy trông vào đấng cứu thoát họ. Ai kính sợ Thiên Chúa thì không sợ hãi gì, họ không run rẩy vì chính nơi người họ hằng cậy trông. Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Thiên Chúa, họ nương tựa vào ai và ai nâng đỡ họ. Thiên Chúa để mắt trông nom những ai yêu mến Ngài. Ngài là khiên mộc vững chắc, là sức mạnh đỡ nâng, là tàn che gió nóng, là bóng mát giữa trưa. Người giữ gìn cho khỏi vấp ngã và bảo vệ cho khỏi té nhào. Ngài nâng cao tâm hồn, sáng soi con mắt. Ngài ban sức khỏe, sự sống và phúc lành.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài các biểu tượng về Chúa Thánh Linh, lửa, bồ câu và sức dầu.
Trong dịp bế mạc Đại hội Thánh Thể ở thao trường Coliseum ở thành phố Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, vào năm 1957, cha Keller đang diễn giảng cho hàng trăm ngàn tín hữu, bất chợt ngài nói, xin anh chị em đừng sợ, bây giờ tất cả mọi đèn điện đều tắt đi. Thế là trong giây lát, cả thao trường đều chìm trong bóng đen. Qua loa phóng thanh, cha Keller nói lớn, bây giờ tôi bật hộp quẹt của tôi lên, ai thấy được ánh lửa xin hô lên nhé. Rồi cha bật diêm, cả thao trường đều hô lên. Vị giảng thuyết lại nói, anh chị em thấy không, bất kỳ hành động tốt nào của anh chị em dù nhỏ mọn đến thế nào đi nữa, nó cũng sáng lên trong đêm tối, và Chúa đều nhìn thấy. Nào bây giờ tất cả những ai có hộp quẹt xin bật lên. Thế là bỗng chốc thao trường lung linh hàng trăm ngàn ánh lửa, và cha Keller kết luận, thưa anh chị em, nếu chúng ta liên kết những ngọn lửa bé nhỏ của chúng ta lại, chúng ta cũng có thể thắng được bóng đêm của trần gian. Nếu tất cả mọi tín hữu Kitô đều cố gắng thông truyền đức tin của mình cho tha nhân, thì màn đêm của sự ác cũng dần dần bị đẩy lui. Kính thưa quý vị thính giả, qua giai thoại trên đây, cha Keller muốn nêu bật giá trị của những hành động tốt đẹp, dù là bé nhỏ, trong cuộc sống chứng tá của các tín hữu Kitô. Ngọn lửa bé nhỏ mà mỗi Kitô hữu có sứ mạng thắp lên để góp phần phá tan bóng đêm trong trần thế, không những tượng trưng cho ánh sáng của Chúa Kitô, nhưng còn là biểu tượng Chúa Thánh Linh nữa. Ngài tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô và đồng thời mang lại sinh lực, sức nóng tình yêu và thanh tẩy tâm hồn các tín hữu. Tuần trước chúng tôi đã nói về hai biểu tượng của Thánh Linh, đó là gió và nước. Hôm nay chúng tôi xin bàn tiếp về ba biểu tượng, lửa, chim bồ câu và việc sức dầu. Cả ba đều nói lên hoạt động và ngôi vị của Chúa Thánh Linh.
Biểu tượng lửa được Kinh Thánh dùng để diễn tả hoạt động và ngôi vị của Chúa Thánh Linh. Chúng ta biết rằng Thánh Gioan Tẩy Giả đã từng loan báo cho dân chúng tại sông Jordan, Ngài, tức là Đức Kitô, sẽ rửa các ngươi trong thần khí và lửa. Lửa là nguồn sức nóng và ánh sáng, nhưng cũng là một sức mạnh tiêu hủy. Vì thế, trong phúc âm, Chúa Giê-xu nói tới việc ném vào lửa những cây nào không mang lại hoa trái, và Thánh Gioan Tẩy Giả cảnh giác dân chúng rằng Thiên Chúa sẽ phán xét mọi người giống như tay người cầm sàng để sàng sạch sân lúa của mình, lúa thì thu vào kho lẫm, trấu thì đốt trong lửa không bao giờ tắt. Trong bối cảnh đó, thành ngữ làm phép rửa trong thần khí và lửa nói lên sức mạnh thanh tẩy của lửa. Đó là một thứ lửa huyền nhiệm, một đòi hỏi thánh thiện và tinh tuyền mà Thánh Linh Chúa mang trong mình. Trong phúc âm Thánh Luca, Chúa Giê-xu còn nói rằng, ta đến để mang lửa xuống trên trái đất và ta ước mong cho lửa ấy được cháy lên. Qua câu nói này, Chúa Giê-xu nói đến ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu mà Thánh Phao-lô Tông Đồ cho biết đã được đổ đầy tràn trong tâm hồn chúng ta nhờ Chúa Thánh Linh. Theo ý nghĩa đó, trong ngày Chúa Thánh Linh hiện xuống, trên đầu các tông đồ có xuất hiện những lưỡi như bằng lửa. Cảnh tượng này có nghĩa là Thánh Linh mang đến cho các môn đệ hồng ân được tham dự vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Tô-ma tiến sĩ sau này cũng dạy rằng, Đức Bác Ái, tức là lửa được Chúa Giê-xu Ki-tô mang xuống trần thế, chính là một sự tham dự vào Chúa Thánh Linh. Nói khác đi, lửa chính là biểu tượng của Thánh Linh và Ngài là tình yêu trong ba ngôi Thiên Chúa.
Một biểu tượng khác thông dụng nhất để diễn tả Chúa Thánh Linh là chim bồ câu. Theo ba phúc âm Nhất Lãm, Matthew, Marco và Luca, cũng như theo phúc âm theo Thánh Gioan, chim bồ câu đã xuất hiện khi Chúa Giê-xu chịu phép rửa ở sông Jordan và đến đậu trên đầu Ngài. Đây là hình ảnh thích hợp hơn so với các biểu tượng khác như gió, lửa và nước để biểu lộ ngôi vị của Chúa Thánh Thần, bởi vì bồ câu là một sinh vật, trong khi các vật khác chỉ là những hiện tượng thiên nhiên. Các thánh sử phúc âm hầu như có những mô tả giống nhau về biến cố này. Thánh Matthew viết, lúc ấy các tầng trời mở ra và Chúa Giê-xu thấy Thánh Linh Chúa ngự xuống như một chim bồ câu và đến đậu trên mình. Các thánh Marco, Luca và Gioan cũng viết tương tự như vậy, vì tầm quan trọng của giây phút ấy trong cuộc đời Chúa Giê-xu, giây phút Ngài được tấn phong làm đấng cứu thế, nên biểu tượng chim bồ câu càng được nêu bật khi nói về hoạt động và ngôi vị của Chúa Thánh Linh. trong Kinh Thánh Cựu Ước, chim bồ câu đã từng được coi là sứ giả hòa giải của Thiên Chúa với nhân loại vào thời tổ phụ Noe. Thực vậy, sách Sáng Thế đoạn 8 kể lại rằng, sau lụt đại hồng thủy, Noe mở cửa sổ ông đã làm và ông thả ra con quạ. Nó bay lượn đi lượn lại cho đến khi nước đã cạn trên mặt đất. Và từ trong thuyền, ông thả bồ câu để xem nước đã chảy bớt khỏi mặt đất chưa. Nhưng con bồ câu không tìm ra đâu đậu chân được nên trở về với ông trong tàu. Vì nước vẫn còn trên toàn cõi đất, ông giương tay đón lấy chim bồ câu và mang vào trong tàu. Ông còn đợi 7 ngày nữa mới thả lại bồ câu ra khỏi tàu. Con bồ câu bay trở lại vào lúc xế chiều, và này, nơi mỏ có ngành ô liu mới ngắt. Vì thế, Noe biết là nước đã chảy bớt đi khỏi đất, ông đợi thêm 7 ngày nữa rồi thả bồ câu ra, nhưng nó không trở về với ông nữa. Con chim bồ câu trong đoạn Kinh Thánh trên đây đã cho tổ phụ Noe biết nước lụt đã rút khỏi mặt đất, và sự kiện này được coi là dấu hiệu về sự hòa giải giữa Thiên Chúa và nhân loại. Trong Kinh Thánh Tân Ước, sự hòa giải ấy được thể hiện qua phép rửa tội mà Thánh Phêrô đã nói đến trong thư thứ nhất của Ngài. Những kẻ xưa kia lúc ông Noe đóng tàu đã cứng lòng không tin, hy vọng Thiên Chúa còn nhẫn nhục chờ đợi mình. Tàu ông Noe chỉ cứu được một số ít là 8 người khỏi nước lụt. Tàu ấy tượng trưng phép rửa tội ngày nay, phép rửa cứu thoát chúng ta. Nhưng không phải bằng cách loại bỏ sự ô uế phần xác, nhưng là bởi sự cam đoan của lương tâm chúng ta với Chúa nhờ sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô.
Ngoài những biểu tượng vừa nói trên đây, Thánh Kinh còn dùng một hình ảnh khác để diễn tả Chúa Thánh Linh, đó là việc sức dầu. Trong bài giảng tại hội đường Do Thái ở thành Nazareth, khi mới bắt đầu cuộc sống công khai của Ngài, Chúa Giêsu đã áp dụng cho mình một đoạn trong sách tiên tri Isaiah. Thánh thần Chúa ngự xuống trên tôi vì Chúa đã sức dầu cho tôi. Chúa sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, an ủi kẻ buồn phiền, báo cho các tù nhân biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, cho kẻ bị áp bức biết họ được tự do. Việc sức dầu trở thành một biểu tượng được đưa từ Cựu Ước sang Tân Ước với một ý nghĩa rõ rệt và mới mẻ hơn, cũng như các biểu tượng khác chỉ về Chúa Thánh Linh, gió, nước, lửa, chim bồ câu. Việc sức dầu là một truyền thống trong Cựu Ước. Không những các vua, nhưng cả các tư tế và nhiều khi cả các sứ ngôn cũng được sức dầu. Hành động này diễn tả sức mạnh cần thiết để thi hành quyền bính, chu toàn sứ mạng trên Chúa ủy thác. Qua lời tuyên bố tại hội đường Do Thái, Chúa Giêsu xác quyết Ngài chính là Đấng Messia, Đức Kitô, tức là Đấng được sức dầu, là người đã được Thiên Chúa tuyển chọn và trao ban sức mạnh cần thiết. Sức mạnh của Chúa Thánh Linh để chu toàn sứ mạng cứu độ. Trong sách Tông đồ Công vụ, Thánh Phêrô cũng nói đến sự sức dầu cho Chúa Giêsu như sau: Anh em đã biết Thiên Chúa đã lấy Thánh Linh và sức mạnh mà sức dầu cho Chúa Giêsu thành Nazareth, là Đấng đi qua nơi nào thì ban ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám nơi ấy. Thực vậy, cũng như dầu thấm nhập vào gỗ và các chất liệu khác, Thánh Linh cũng tràn ngập vào toàn thân Đức Giêsu được sức dầu, ban cho người quyền năng cứu độ, chữa lành thân xác và tâm hồn. Qua việc sức dầu bằng Thánh Linh như vậy, Chúa Cha thánh hiến sứ mạng cứu thế của Chúa Con. Trong bối cảnh ý nghĩa trên đây, khi các tín hữu Kitô được sức dầu, trong lúc lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức, họ cũng được tham gia vào sự sức dầu cho Chúa Kitô trong Chúa Thánh Linh. Như Thánh Gioan Tông đồ đã viết trong thư thứ nhất của Ngài, anh chị em đã được sức dầu bởi Đấng Thánh, nên anh chị em đã hiểu biết mọi sự. Anh chị em đã được Chúa sức dầu Thánh, ơn người hằng ở trong anh chị em. Do đó, anh chị em không cần ai dạy dỗ nữa. Ơn ấy dạy dỗ anh chị em về mọi sự thật, không có chút nào giả dối. Anh chị em hãy nghe các lời dạy dỗ ấy và kết hiệp với Chúa Giêsu. Theo thể thức đó, lời Chúa Giêsu hứa với các tông đồ được thể hiện: các con sẽ được sức mạnh của Thánh Linh ngự xuống trên các con và các con sẽ là chứng nhân của Thầy. Nói tóm lại, thì Thánh Linh là nguồn mạch sự hiểu biết. trong Ngài có sức mạnh cần thiết để các tín hữu làm chứng cho sự thật về Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Salvador da Bahia, Chủ nhật 22 tháng 5 vừa qua, mặc dù trời mưa nặng hạt, 70.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ phong chân phước cho nữ tu Dulce Lopez Pontes, người vẫn được gọi là mẹ Teresa của Brazil. Vatican, sáng hôm qua đã có cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để giới thiệu văn kiện gia đình, công việc làm và ngày lễ để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Milano, Bắc Italia từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm tới, 2012, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Roma, mặc dù tình trạng khủng hoảng tại Libya ngày càng trầm trọng, các tu sĩ nam nữ tại đây vẫn tiếp tục săn sóc nhiều người di dân tại nước này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megasix lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.